Chúng ta cảm ơn lời của Chúa. Sáng hôm nay đặc biệt là ngày lễ lá, lời của Chúa hướng dẫn chúng ta trên đường lên Golgotha. Chúng ta bắt đầu ngày hôm nay, chúng ta suy nghĩ đến tuần lễ thương khó của Chúa Giêsu của chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ ngừng phần bài học của chúng ta trong sách Roma và chúng ta sẽ để thời giờ để có thể tập trung tư tưởng để chuẩn bị tấm lòng. Và có lẽ cái điểm mà giúp cho chúng ta có thể tập trung tư tưởng, chuẩn bị tấm lòng để cùng tham dự trong tuần thương khó của Chúa Giêsu là cùng đi với Chúa lên con đường trên Golgotha, để chúng ta có thể nghe lại tiếng ồn ào của đám đông, tiếng khóc của tất cả những người đàn bà ở đây. Chúng ta có thể nghe lại cái tiếng mà thập tự giá của Chúa bị kéo rệt trên con đường đá đó, và chúng ta sẽ chú ý về trên Chúa Giêsu. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ suy nghĩ đến và xem xét những người ở trên con đường, bên đường khổ nhục này. Và chúng ta có thể khi nhìn vào trong đám đông, khi nhìn vào những nhân vật ở trong đám này, thì chúng ta có thể thấy cái hình ảnh của chính mình ở trong cái sự ồn ào của tất cả những người trên con đường đó. Cho nên xin chúng ta dùng thời giờ sáng hôm nay cũng như trong những tiến trình tới, để chúng ta cùng chuẩn bị lại tấm lòng đi lên con đường Golgotha với Chúa, để tấm lòng của chúng ta nối kết với lại sự thương khó của Chúa và biết cách nào để chúng ta có thể đáp ứng với lại sự thương khó và sự hy sinh của Chúa và sự sống lại của Ngài. Chúng ta nhìn qua cái phần của dàn bài thì chúng ta sẽ thấy hôm nay chúng ta nói về con đường lên Golgotha và những người bên con đường khổ nhục đó. Có ba cái nhóm người mà chúng ta chú ý tới, hay là ba cái nhóm nhân vật mà chúng ta muốn để ý. Thứ nhất là những kẻ thù, thứ hai là người môn đệ bất ngờ, những kẻ thù, người môn đệ bất ngờ, và thứ ba là toàn dân bị đoán xét, toàn dân bị đoán xét. Những kẻ thù, người môn đệ bất ngờ, toàn dân bị đoán xét. Và chúng ta muốn nhìn vào những nhân vật này để học cách nào chúng ta đáp ứng với Chúa và với sự thương khó của Chúa. Và chúng ta muốn cầu xin Chúa giúp cho chúng ta có thể có lỗ tai để nghe. Như Chúa nói, ai có tai hãy nghe thì hãy nghe. Xin chúng ta là những người được chọn để nghe, được giúp đỡ để mà nghe sáng hôm nay. Đây không phải là chỉ là một lời mời thôi, nhưng là một lời phân biệt ra những người nào thuộc về Chúa và những người nào không, trong sự lắng nghe của mình đối với Chúa. Xin Chúa phù giúp chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Chúa, chúng con cầu xin Đức Thánh Linh của Chúa là Thần Lẽ Thật phù giúp chúng con, để chúng con có thể nghe lời lẽ thật của Chúa và áp dụng cho chính mình, và cho chúng con thấy được Chúa Giêsu trong lời lẽ thật của Chúa là ngôi lời, để chúng con qua lời viết ra được đến với Chúa là ngôi lời, được sự mặc khải bày tỏ của Chúa về chính Ngài, để chúng con sống đẹp lòng Chúa, làm vinh hiển danh Chúa, đặc biệt làm vinh hiển sự thương khó của Chúa và làm vinh hiển sự sống lại của Ngài, để đời sống của chúng con được thay đổi rõ ràng, sống thích hợp và sống làm bày tỏ quyền năng của chết, sự chết và sự sống lại của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta đọc từ câu số 13, nhưng mà phần Kinh Thánh mà chúng ta sẽ cùng chú ý để học hôm nay là từ câu số 26 tới câu số 32. Thì chúng ta bắt đầu với lời lẽ của tác giả Luca, nói rằng khi chúng điệu Chúa Giêsu đi, chúng ta chỉ ngừng lại đó. Và khi nói là khi chúng điệu Chúa Giêsu đi thì ở đây nói là điệu đi trên con đường Golgotha, trên con đường thương khó. Cái một trong những cái chữ trong tiếng Latin là Via Dolorosa, có bài hát mang cái tiếng đó, nghĩa là con đường của sự thương khó, con đường của sự khổ nhục. Đây là một cái con đường ngắn ở trong thành phố cũ của thành Jerusalem, mà người ta tin rằng đây là con đường mà Chúa đã vác thập tự giá để đi từ trong cái chỗ tòa án của Phi-lát lên trên đồi sọ là đồi Golgotha. Và thực ra từ tòa án của Phi-lát lên đồi sọ đó chỉ có khoảng 600 thước thôi, không xa lắm, khoảng nửa cây số. Và đây gọi là con đường của thập tự, con đường của sự khổ nhục. Và Chúa Giêsu bước đi những cái bước cuối cùng trên con đường này. Nhưng mà những bước lên thập tự giá không phải là bắt đầu trong khoảng 600 thước này mà thôi, nó đã bắt đầu thời gian, một thời điểm rất là xa xôi trong quá khứ. Chúng ta muốn, trước khi đi vào chi tiết của cái phần Kinh Thánh nói về những người bên đường khổ nhục, chúng ta muốn nhìn vào con đường này là như thế nào, để ôn lại con đường mà Chúa đã đi lên thập tự giá vì chúng ta. Chúng ta có thể nói là trong thực chất con đường lên thập tự giá của Chúa bắt đầu rất rất lâu, bắt đầu khi chưa có thời gian, khi chưa có sự có những tà vật nào. Nó bắt đầu từ trong chỗ cõi đời đời, ở trong tấm lòng của Chúa, ở trong sự suy nghĩ của ba ngôi Đức Chúa Trời, bắt đầu từ trong trong tấm lòng của Chúa, trong trong sự đời đời trong quá khứ. Ở đây là khi mà Chúa bắt đầu, khi mà Chúa thẩm định rằng vì sự vinh hiển của con Ngài mà Ngài sẽ tạo dựng nên và chọn lấy một dân cho con của mình, để họ, để những người này sẽ đời đời yêu kính con, phục vụ con và thờ phượng con, và để bày tỏ để sự vinh hiển của Chúa và bày tỏ về lẽ thật của chính Ngài trong cái công việc này, thì Chúa sai chính con của Ngài để trả nợ, để trả cái giá cho cái sự cứu rỗi của nhóm người này, để mà họ có thể thuộc về Chúa, để yêu mến Chúa, phục vụ Chúa và thờ phượng Ngài đời đời luôn luôn. Và tôi mới nói một vài câu rất ngắn, nhưng mà nó tổng kết tất cả lịch sử của và lý do của sự hiện hữu của tất cả chúng ta, lịch sử của sự tạo dựng và kết quả và cái mục đích của một sự tạo dựng đó. Cho nên để tôi nói lại để kẻo chúng ta nghe qua không rõ ràng. Sự thẩm định của Chúa bắt đầu khi Đức Chúa Trời thẩm định rằng vì cớ danh vinh hiển của con của Chúa là Chúa Giêsu mà Chúa sẽ dựng nên và cứu rỗi một nhóm người để thuộc về Chúa đời đời, để yêu mến Chúa, để phục vụ Chúa và thờ phượng Chúa, và để có thể bày tỏ sự vinh hiển của Chúa và mặc khải về những lẽ thật về chính Chúa, Ngài sai chính con Ngài để trả giá cho sự cứu rỗi này, để chọn cho Chúa một nhóm người yêu thương Chúa, kính trọng Chúa và thờ phượng Chúa luôn luôn. Và tên của những người này được ghi vào trong sổ của sự sống của Chúa trước khi tạo vật được dựng nên. Cho nên chúng ta có thể nói là con đường lên Golgotha nó không bắt đầu trên đất này, nhưng mà nó bắt đầu trên thiên đàng, nơi chính con một của Đức Chúa Trời không coi sự bình đẳng của mình đối với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ, nhưng đã từ bỏ mình đi, đã bước vào trong thế gian này, và tất cả nó bắt đầu ở trong cái sự thẩm định của ba ngôi Đức Chúa Trời, trong sự thâm công giữa Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Và trong lời mặc khải của Chúa là lời Kinh Thánh, Chúa bắt đầu bày tỏ ra cái con đường này mà Đức Chúa Con sẽ đi và sẽ làm thành tựu công việc của Chúa. Cho nên đối với chúng ta, con đường của Chúa bắt đầu khi Chúa hạ sinh làm người, bắt đầu ở tại Bethlehem. Thì ở đây chúng ta biết là con Đức Chúa Trời đã đi vượt từ cõi vô hình đến cõi hữu hình, đến từ cõi đời đời đến vào cái chỗ của không gian và thời gian, và bắt đầu tại Bethlehem trên chuồng chiên máng cỏ. Và bởi vì mỗi bước đi của con Đức Chúa Trời đều được thẩm định trước bởi ý muốn đời đời của Chúa, chúng ta có thể nói rằng khi Chúa sanh ra tại trong chuồng chiên máng cỏ, mình có thể, nếu nhìn kỹ, có thể thấy được cái bóng của thập tự giá nghiêng trên cái máng cỏ của Chúa. Bởi vì Chúa nói rằng con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, xong để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Nghĩa là khi Chúa đến với một con đường mà Chúa đã thẩm định là sẽ đi vào trong sự chết, và sự chết để cứu rỗi nhiều người. Ngay khi sự Simeon cầu nguyện nói về Chúa, khi mà dân Chúa trong đền thờ, thì nói rằng con trẻ này sẽ là cái lý do của nhiều người được nâng lên hay là bị hạ xuống, và sẽ là một cây gươm đâm vào trong tấm lòng của mẹ của Chúa là bà Mary. Nghĩa là đây là lời tiên tri nói là tất cả những người trên đất này sẽ cái sự sống đời đời của họ hay sự chết đời đời của họ sẽ tùy thuộc vào trong họ đối xử và đáp ứng với lại con trẻ này như thế nào, và sự thương khó của Chúa sẽ chịu vì họ, và cái sự đáp ứng đó sẽ thẩm định cõi đời đời của họ. Cho nên con đường của Chúa khi bắt đầu nơi Bethlehem, thì sau đó đi xuống Ai Cập rồi để tránh khỏi cái sự bắt bớ giết hại của vua Herod, rồi từ Ai Cập trở lại trong xứ Galilê, nơi một thành phố nhỏ bé và không có danh tiếng gì, đó là thành phố Nazareth. Tại thành phố Nazareth này thì cái con đường này nó làm như yên lặng trong thời gian khoảng 30 năm. Thì sau 30 năm đó thì nó bắt đầu trở lại trong khi Chúa bắt đầu thi hành chức vụ, khi Chúa bắt đầu được làm phép báp-têm bởi Giăng Báp-tít tại sông sông Giô-đanh. Và khi bắt đầu cái tiến trình của chức vụ này thì chúng ta thấy con đường này dẫn vào trong Jerusalem, vào trong đền thờ của Chúa, và nơi đây Chúa dọn sạch đền thờ. Và chúng ta thấy rằng trong tiến trình thực hiện công việc của Chúa trên đất thì Chúa bắt đầu bằng sự dọn sạch đền thờ, và Chúa cũng kết thúc cái công việc của Chúa bằng sự dọn sạch đền thờ. Sau khi làm công việc của Chúa ở trong đền thờ thì Chúa ở tại Jerusalem và xứ Juda trong một thời gian, rồi sau đó tiến trình của Chúa dẫn Chúa đến xứ Galilee, và nơi đó Chúa làm chức vụ trong vòng hơn một năm. Những ngày tháng còn lại của Chúa, những ngày gần cuối của 3 năm chức vụ của Chúa thì Chúa ở trong vùng Berea và xứ Jude, rồi cuối cùng Chúa vào trong thành Jerusalem trong ngày hôm nay là ngày lễ lá, và bắt đầu bước vào trong cái ngày tham dự ngày lễ vượt qua cuối cùng trong tuần lễ của cuối cùng của cuộc đời của Chúa trên đất. Cho nên chúng ta cũng muốn đi với Chúa vào trong cái tuần lễ thương khó này. Đó là bắt đầu hôm nay là Chủ nhật lễ lá thì Chúa vào trong thành Jerusalem như là Đấng Messi, theo như lời tiên tri của lời Kinh Thánh, đi ngồi trên lưng của con lừa, theo lời tiên tri của tiên tri Ezechiel, và đi đúng vào trong một cái ngày chắc chắn của lịch thẩm định của Chúa bởi lời tiên tri của Daniel, tức là lời tiên tri 70 tuần lễ. Chúng ta biết là Chúa đi vào trong thành Jerusalem đúng ngày, exactly to the date, đúng y cái ngày, và trong cái cách mà lời tiên tri của tiên tri Daniel và tiên tri Ezechiel đã nói trước. Thì Chúa vào trong đền thờ và dọn sạch đền thờ, rồi sau đó Chúa dạy dỗ trong những ngày cuối cùng để tạo cơ hội cho những người đã nghe Chúa có thể một lần nữa đáp ứng với lời lẽ thật của Chúa ban cho. Chúa thiết lập thời gian với lại các môn đồ của Chúa và dựng nên thánh lễ tiệc thánh. Rồi sau đó Chúa bị phản bội bởi Judas Iscariot. Chúa vào trong vườn Gethsemane cầu nguyện, và nơi đó thì Chúa gặp Judas Iscariot phản bội với một cái nụ hôn, và Chúa bị bắt và bước vào trong cái thời gian cuối cùng của Chúa trong bữa tối thứ năm sáng thứ sáu, khi Chúa bị đem ra xét xử. Thì chúng ta cũng muốn đi với Chúa trong con đường qua những sự xét xử của Chúa. Thì Chúa bị xét xử trong trong 6 lần, 3 lần trước tòa án của người Do Thái, 3 lần trước tòa án của người La Mã. Nếu mà chúng ta nhớ lại cái phần học này thì chúng ta nhớ rằng tòa án của người Do Thái thì xác minh là Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Tòa án của người La Mã xác minh là Chúa là vua từ nơi Đức Chúa Trời. Và cả tòa án của người La Mã lẫn người Do Thái xác minh rằng nghĩa là tất cả những cái hệ thống tòa án luật pháp của con người thì xác minh rằng là Chúa là đấng hoàn toàn vô tội. Nhưng họ vẫn lên án Chúa và xử cho Ngài phải bị tử hình. Cho nên chúng ta thấy ở đây khi bắt đầu vào trong chỗ này thì khi chúng điệu Chúa Giêsu đi thì chúng ta bắt đầu những cái bước cuối cùng của Chúa trên con đường lên Golgotha. Chúng ta đi qua một cách rất là ngắn gọn trong cái con đường từ cõi đời đời đến cái thời điểm mà Chúa bây giờ lên Golgotha. Thì nếu mà chúng ta để ý là cái đền thờ mà nơi Simeon gặp Chúa và nói tiên tri về Chúa thì không không cách xa lắm, chỉ có mấy chục thước cách cái tòa án của Phi-lát. Cho nên Chúa giống như Chúa bắt đầu trở lại cái vòng tròn của cuộc đời của Chúa, và bây giờ đã tới cái chỗ cuối cùng thẩm định, đó là Chúa bước con đường lên Golgotha. Thì khi chúng ta đi với Chúa trên con đường lên Golgotha, đặc biệt thì chúng ta sẽ thấy qua các sách Phúc Âm, nhất là sách Luca, thì không chú ý tới cái sự đau thương của Chúa về về phần xác, những cái sự khổ nạn của Chúa, dầu có nói tới một cách ngắn gọn, nhưng họ chú ý tới những người, những nhân vật, những con người bên đường trên con đường khổ nhục này. Và chúng ta sẽ thấy rằng dĩ nhiên Chúa là nhân vật chính, nhưng mà những nhân vật xung quanh đó sẽ giúp chúng ta hiểu được cái phần Kinh Thánh và cái phần mặc khải mà Chúa muốn nói về về chính Chúa và con đường của Chúa đến thập tự giá. Cho nên điểm đầu tiên mà con người đầu tiên mà chúng ta muốn chú ý tới là cái những kẻ thù của Chúa. Ở đây khi Luca viết trong câu số 26, khi chúng điều Đức Chúa Giêsu đi, chúng ta muốn ngừng lại ngay chữ đó thì chúng ta hỏi chữ chúng là ai. Thì chúng ta muốn suy nghĩ đến chữ chúng này. Nhưng mà trước khi mà chúng ta nói về chữ chúng này thì họ nói là chúng điều Đức Chúa Giêsu đi, thì chúng ta có thể phải nhấn mạnh một lần nữa trở lại là không có ai bắt buộc Chúa đi. Dù là họ dẫn Chúa đi, dù là họ điều Chúa đi trong cái hoàn cảnh này, nhưng mà con đường Chúa đi như chúng ta đã học là con đường từ cõi đời đời trong quá khứ, trong tấm lòng của chính Đức Chúa Cha, trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Và từ khi bắt đầu trong các sách Tin Lành thì chúng ta cũng thấy điều đó, đó là Chúa đã phán trước là Chúa sẽ đi vào trong con đường của sự chịu khổ, và con đường của thập tự giá là con đường Chúa chọn để đi. Chúng ta nếu mà đọc sách Luca thì Chúa nói rất nhiều lần, và trong các phần Kinh Thánh của sách Phúc Âm khác Chúa cũng nói rất nhiều lần là Chúa sẽ phải chịu khổ, Chúa sẽ phải bị bắt, Chúa sẽ phải bị đánh, Chúa sẽ bị nhổ, Chúa sẽ bị nhục, và Chúa sẽ bị đóng đinh và Chúa sẽ sống lại. Nghĩa là ở đây dù nói là khi chúng điều Chúa đi thì chúng ta có thể nói rằng họ không phải là họ dẫn Chúa đi, nhưng mà rõ ràng là Chúa dẫn họ đi trên cái con đường mà Chúa sẽ hướng về thập tự giá. Nhưng mà họ là ai? Thì chúng ta đã đọc từ câu số 13 đó. Tôi đọc lại câu số 13 thì nói rằng Phi-lát hiệp các thầy tế lễ cả, các quan đề hình và dân chúng lại. Thì trong đây có các thầy tế lễ, các quan đề hình và dân chúng. Thì chúng ta biết rằng khi Chúa ra trước tòa án Phi-lát thì tức là Chúa đã bị đem ra kiện cáo bởi tòa công luận The Sanhedrin. Nhưng mà những người mà làm áp lực cho Phi-lát là cũng là những người dân chúng, là những người la lớn lên rằng hãy đóng đinh hắn. Những thầy tế lễ cả thì chúng ta biết đây là những người phần lớn là người Sa-đu-xê, là người lo quản lý cái những mọi hoạt động ở trong temple, ở trong đền thờ của Chúa. Tức là mọi sự buôn bán mà họ sử dụng đền thờ để thi hành thì là do người các thầy tế lễ và người Sa-đu-xê. Rồi ở trong đó thì cũng có những người Pharisee và những thầy thông giáo, là những người lãnh đạo tinh thần, lãnh đạo tôn giáo của người Do Thái. Và ở đây cũng nói thêm là vài dân chúng, thì những người dân chúng này là những người đã theo Chúa, những người đã kinh nghiệm những công việc của Chúa, đã thấy được công việc phép lạ của Chúa làm, nghe lời Chúa giảng dạy, nhưng mà họ xu hướng theo những lời, những sự đòi hỏi của mình, và dễ dàng để mà bị thay đổi trong cái chiều hướng suy nghĩ của mình và sự quyết định của mình. Thì đó là cái chữ chúng, đó là những người chúng ta muốn suy nghĩ thêm là tại sao họ lại muốn giết Chúa. Thì chúng ta thấy được với những người trong tòa công luận thì họ cũng dễ hiểu tại sao họ muốn giết Chúa, tại vì Chúa phơi bày cái sự giả hình của họ, cái hệ thống sai trật của họ trong cái sự lãnh đạo của họ đối với dân Chúa và đối với đền thờ của Chúa. Họ không phải là những người yêu mến Chúa, họ cũng phải là những người phục vụ Chúa, họ cũng phải là những người thờ phượng Chúa. Họ có trách nhiệm trên đền thờ, nhưng mà họ sử dụng đền thờ để làm lợi cho chính mình. Họ chú ý tới công đức, họ chú ý tới chuyện bên ngoài, họ chú ý tới cái sự phản ứng của các dân chúng, và họ hoàn toàn bị sai trật gian ác trong tấm lòng của mình. Và họ là những người rất là ưa thích tiền bạc, yêu mến tiền bạc, cho nên nguyên cả cái hệ thống của thờ phượng Chúa ở trong đền thờ thì đã bị trở thành thương mại hóa, và tất cả mọi điều để làm cho có lợi cho và làm giàu cho các thầy tế lễ. Và Chúa phơi bày họ ra, Chúa cho thấy rằng đây là cái công việc giả dối của họ. Chúa dọn sạch đền thờ không phải là một lần nhưng mà hai lần, và Chúa chỉ cho họ là tất cả mọi sự của họ là giả dối ở bên ngoài mà thôi. Cho nên họ muốn giết Chúa và họ muốn bài trừ Chúa ra khỏi cái đời sống của họ. Thì chúng ta cũng hiểu những điều đó, nhưng mà nếu mà chúng ta tóm tắt lại cái nguyên tắc của cái sự suy nghĩ của những người này thì chúng ta thấy nó cũng gần gũi với sự suy nghĩ của mình, chứ không phải là xa xôi lắm đâu. Nếu mà chúng ta nói về nương dựa trên công đức thì chúng ta sẽ biết rằng mình sẽ đi ngược lại với Chúa Giêsu. Nhiều khi mình nói tôi đâu có ngược lại, tôi đâu có dựa trên công đức, nhưng mà nếu mà chúng ta dựa nương trên sức riêng của mình hay là sống cuộc đời tùy thuộc trên sự cố gắng của mình, hay là không cần Chúa để sống mỗi ngày, không có tùy thuộc nơi Chúa để sống mỗi ngày, thì chúng ta cũng là những người đứng riêng biệt không cần Chúa Giêsu. Nếu chúng ta là những người đặt trọng tâm của đời sống này, tiền bạc của trong đời sống này, cái sự an bình của đời sống này là chuyện quan trọng và chuyện tối hậu, thì chúng ta cũng sẽ không cần Chúa Giêsu. Mình nói tôi đâu có không cần Chúa Giêsu. Nhưng mà nếu mình sống cho ngày hiện tại, bây giờ, sống cho cái sự toàn vẹn hạnh phúc của gia đình, của đời sống hiện tại bây giờ, hay là mình thấy cũng bình an với lại những cái phương cách của cuộc đời ở đây, thì chúng ta rõ ràng là đứng chung với những người này trong chỗ không cần Chúa và muốn bài trừ Chúa. Hay là nếu mà chúng ta để ý đến dư luận và coi cái sự phản ứng hay là cái sự chê khen của những người chung quanh là chuyện quan trọng hơn hết, vượt hơn ý của lời Chúa và sự kêu gọi của Chúa, thì chúng ta cũng đứng trong cái nhóm của những người này, đó là mình không cần Chúa. Và khi mình không cần Chúa thì mình sẽ bài trừ Chúa, giống như những người này, họ không cần Chúa và Chúa trở thành cái gánh nặng cho họ, cho nên họ phải thay thế Chúa bằng một cái giải quyết đem Chúa ra khỏi cuộc đời của họ. Nhưng mà một phần nữa của cái chữ chúng thì chúng ta đã nói về cái đám dân chúng đó, thì cái đám dân chúng này là cái đám đông mà đi theo Chúa. Đây là những người lên Jerusalem để thờ phượng Chúa trong ngày lễ vừa qua. Họ lên Jerusalem để thờ phượng Chúa ngày lễ vừa qua, họ đem những sinh tế lên để dâng cho Chúa trong ngày lễ vừa qua. Nhưng cái điều oái âm đó là bây giờ thì họ dẫn chính đấng mà họ đến thờ phượng để dẫn lên trên đồi Golgotha để mà đóng đinh. Vì Chúa Giêsu đã đến với lẽ thật của Đức Chúa Trời, mà khải Chúa là con Đức Chúa Trời, đến như là đấng Messi giữa vòng của họ, và Chúa đã chứng tỏ điều đó bằng chứng của cái sự đến của Chúa từ nơi Đức Chúa Trời, bằng dấu kỳ phép lạ, bằng Chúa chữa bệnh cho họ, Chúa hóa bánh ra nhiều cho họ thấy quyền năng của Chúa, và Chúa kêu những người chết trong vòng họ sống lại, và họ lũ lượt để mà đến nghe Chúa, họ được phước từ nơi Chúa, họ cảm động vì công việc Chúa, họ đã tung hô Hosanna, xưng nhận Chúa là con là đấng nhân dân Chúa mà đến, và họ muốn làm cho Chúa trở thành vua cai trị và giúp đỡ cho trong đời sống của họ. Và điều mà chúng ta thấy rằng điều mà họ muốn đó là Chúa giúp đỡ cho đời sống của họ trở thành hanh thông hơn, hạnh phúc hơn, dễ dàng hơn, nhân bội bánh lên để họ có thể ăn cách dễ dàng, ăn uống cách dễ dàng, chữa lành cho mọi bệnh tật của họ để họ có thể sống sung mãn. Và điều mà họ mong ước là Chúa làm thắng hơn, lật đổ cái ách gông cùm của đối với người La Mã, bỏ đi những cái thuế cao của người La Mã để họ có thể trở thành độc lập và đứng cách hãnh diện làm người Do Thái. Cho nên họ theo Chúa với tất cả những sự ước vọng trong đời rất là sâu xa và rất là thực tế. Nhưng mà ở dưới cái chỗ sâu thẳm trong tấm lòng của họ thì họ không thích gì Chúa, không có tin gì nơi Chúa, và có thể nói là họ ghét Chúa, bởi vì Chúa làm cho họ bị thất vọng. Chúa không có làm theo cái ý của họ, Chúa không là cái đấng mà trở thành theo như cái hình ảnh mà họ muốn tạo dựng nên. Chúa không là cái đấng Messi theo cái định nghĩa của họ. Và theo theo họ thấy thì Chúa không không có chỉ trích người 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 La Mã, chứ đừng nói là Chúa lật đổ người người người, người, người La Mã. Cho nên mọi sự trông đợi của họ đều bị thất vọng ở trong Chúa. Và điều mà họ thấy đó là khi Chúa nói về nước Chúa thì Chúa nói nước Chúa là sự cai trị của Đức Chúa Trời trong tấm lòng. Đó là cái sự hết sức xa vời đối với họ, không có trông đợi cái sự cai trị của Chúa trong tấm lòng. Họ muốn là họ tự cai trị, và họ muốn là bỏ đi cái người sự cai trị của người La Mã. Cho nên họ không có thì giờ với Chúa. They have no time for Jesus. Họ không có chịu đựng nổi Chúa nữa. They have no patience for Jesus. Cho nên cuối cùng trong một thời gian rất ngắn, họ thay đổi cái sự Hosanna trở thành hãy đóng đinh hắn trên thập tự giá. Và bây giờ họ là những người đem Chúa lên trên con đường lên Golgotha để đóng đinh. Thì chúng ta cũng có thể suy nghĩ một số phần song song những hình ảnh mà chúng ta có thể đo lường trong đời sống của mình. Đó là chúng ta thấy rằng không có một cái chỗ trung lập đối với Chúa Giêsu. Hễ mà chúng ta không theo Chúa thì chúng ta sẽ chống nghịch Chúa, không có chỗ nào trung lập hết. Và nếu chúng ta không theo Chúa là Chúa là cứu Chúa thì chúng ta cũng sẽ từ khước Chúa. Và nếu chúng ta muốn sống cho chính mình, sống cho hạnh phúc đời này, sống cho thời gian hiện tại, sống cho gia đình của mình, thì chúng ta sẽ thấy Chúa là một cái sự thất vọng rất là não nề, rất là nặng gánh. Và chúng ta sẽ thấy rằng cái định nghĩa của Chúa về nước Chúa, sự kêu gọi của Chúa về sống cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời hoàn toàn không dính líu gì đến cái mong ước của mình và những cái sự trong đời của mình. Và nếu chúng ta như những người này đặt trọng tâm là chính mình, thì chúng ta sẽ cuối cùng sẽ phải làm một điều chắc chắn rõ ràng, đó là đóng đinh hắn trên thập tự giá. Tại vì hai hệ thống này không thích hợp, hai hệ thống này tương phản, hai hệ thống này mâu thuẫn đối với nhau ở trong cái bản chất. Cái nhóm người thứ ba mà chúng ta phải thêm vào ở đây đó là những người lính La Mã. Họ cũng phải thuộc về cái chỗ trúng điệu Đức Giêsu đi. Tại vì những người La Mã này là cái công cụ của sự thi hành cái sự xử trảm đóng đinh Chúa trên thập tự giá. Nhưng mà không phải họ chỉ là cái công cụ mà thôi, nhưng mà chính những người La Mã này họ cũng ghét bỏ Chúa một cách lạ lùng. Mà mình thấy là điều này cũng đáng ngạc nhiên, tại vì Chúa không có làm gì đụng tới họ hết trơn. Trong cái lần đến đầu tiên thì Chúa hoàn toàn làm công việc của Chúa dựa vào người Do Thái mà thôi. Sau này hội thánh Chúa thì có giảng tin lành trong thế giới của người La Mã, nhưng mà Chúa thì không đụng gì tới họ. Chúa không có gây ra vấn đề rối loạn gì cho họ, cũng không có đưa ra một cái vấn đề nào cho họ. Nhưng mà họ ghét Chúa. Và chúng ta có thể thấy được cái sự ghét bỏ của Chúa, ghét bỏ Chúa của họ trong cái cách cư xử của đám lính này. Chúng ta dở lại trong Matthew đoạn 27. Đoạn 27 câu số 27 thì chúng ta thấy rằng ở đây nói rằng lính của quan tổng đốc bèn đem Đức Giêsu vào trong công đường, và nhóm cả cơ binh vây lấy Ngài. Họ cởi áo Ngài ra, lấy áo điều mà khoác cho Ngài. Đoạn họ đưa một cái mão gai và đội lên đầu, và để một cây sậy trong tay hữu Ngài, rồi quỳ xuống trước mặt Ngài mà nhà bán rằng: lạy vua của dân Giu-đa. Họ nhổ trên Ngài và lấy cây gậy đánh đầu Ngài. Khi đã nhạo báng Ngài rồi thì họ cởi áo điều và mặc áo lại của Ngài, rồi đem Ngài đi đóng đinh cây thập tự. Ở đây nói rằng họ đem Chúa vào trong công đường và nhóm cả cơ binh vây lấy Ngài. Nếu mà nói về cơ binh tức là một cái cohort của đám lính này thì có ít nhất là 80 người. 80 tên lính hùng mạnh đó bây giờ họp lại để làm gì? Để tra tấn Chúa, để đánh Chúa, để nhổ trên mặt Chúa, để làm cho Chúa bị hổ ngươi, để làm tất cả những sự hành hại trên Chúa. Vì lý do gì? Không vì lý do nào hết, tại vì Kinh Thánh nói là chúng nó ghét tôi vô cớ. Không có lý do ở đây, nó chỉ là một cái sự bày tỏ tấm lòng gian ác của con người, là để tự nhiên cho con người thì tất cả mọi người đều ghét bỏ Chúa Giêsu. Không cần cái lý do gì đặc biệt hết. Tại vì trong cái bản chất sai trật của con người và bản chất tội lỗi của con người, mà để yên cho con người thì tất cả đều trở thành kẻ thù của Chúa và kẻ thù của Chúa Giêsu. Họ trở thành ghét bỏ Chúa Giêsu, vì không ai tìm kiếm Đức Chúa Trời, chẳng ai dẫn một người cũng không, và tất cả mọi người đều ghét bỏ Chúa và ghét bỏ Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta cũng có thể đưa ra một cái sự suy nghĩ rất là rõ ràng cho chính mình ở đây. Đó là trong bản chất của chúng ta, trong bản chất tội lỗi của chúng ta cũng như tất cả những người này sẽ ghét bỏ Chúa. Không ai trong bản chất tự nhiên mà không ghét bỏ Chúa, không ai không, trong bản chất tự nhiên mà không từ khước Đức Chúa Trời và từ khước con của Ngài. Tại vì những người ở trong bóng tối và yêu bóng tối thì sẽ không muốn ra trong sự sáng và không muốn đối diện với sự sáng. Cho nên khi con người của chúng ta hành động theo bản chất tự nhiên thì chúng ta sẽ hành động ngược lại, chống nghịch lại với Chúa. Chúng ta mới nói một câu rất là đơn giản nhưng mà nó là một câu căn bản trong đời sống mà chúng ta phải suy nghĩ tới. Đó là khi con người hay là khi chúng ta quyết định hay là sống trên cái căn bản tự nhiên của mình thì mình sẽ tự nhiên chống nghịch lại Chúa. Nghĩa là tất cả những cái hành động của mình mà nó đến cách tự nhiên, đến cách trong sự suy nghĩ của mình, nó đến với cái tính cách chống nghịch Chúa và ghét bỏ Chúa và sẽ đến cái cuối cùng là loại bỏ Chúa và đóng đinh Chúa trên thập tự giá. Và chúng ta thấy ở đây là cái nhóm người, những kẻ thù mà điệu Chúa đi trên con đường Golgotha. Họ biết Chúa là đáng vô tội, Phi-lát biết là Chúa đáng vô tội, ông tuyên bố 3 lần là Chúa là đáng vô tội. Vợ của Phi-lát biết rằng Chúa là đáng vô tội, đã báo nguy cùng với chồng của mình là chớ có xét xử sai trật đối với người này. Vua Herod biết Chúa là đáng vô tội vì ông không tìm ra lý do gì và ông trả lại cho Phi-lát. Người Do Thái biết là Chúa vô tội vì họ phải vu khống Chúa. Những người lãnh đạo biết Chúa vô tội, những đám đông biết Chúa vô tội. Nhưng mà dầu họ biết tất cả những điều đó, nhưng mà vì cái hệ thống sống của họ đó là chú ý đến chính mình, chú ý tới mình mà thôi, và đặt để cái căn bản tiêu chuẩn là cái sự hạnh phúc của chính mình và cái ý muốn của mình trên đời sống của mình, cho nên họ phải loại bỏ Chúa. Trong cái bản chất và trong cái phương cách và trong cái hệ thống sống này, họ phải loại bỏ Chúa. Và đây là cái điều mà chúng ta phải được nhắc nhở. Đó là khi chúng ta nhìn vào cái đám đông này, nhìn vào cái chữ chúng này với tất cả những cái hệ thống của thế gian, thì chúng ta một lần nữa nhắc lại. Đó là nếu mà chúng ta sống độc lập với Chúa, dù là cái độc lập của mình rất là đơn giản, sống một ngày không cần cầu nguyện, không cần đến lời của Chúa, tại vì mình không cần Chúa vẫn sống được, thì dĩ nhiên mình sẽ không cần Chúa luôn. Khi mình đặt để về vấn đề ăn gì uống gì mặc gì là chuyện quan trọng, chuyện hạnh phúc đời này, chuyện hạnh phúc gia đình của mình là điều mình đeo đuổi, thì mình sẽ không đeo đuổi Chúa và mình sẽ loại bỏ Chúa. Nếu mình để những người khác và dư luận của những người khác là điểm quan trọng, thì mình sẽ không để lời của Chúa thẩm định đời sống của mình. Và mình biết rằng khi mình yêu mình, để mình vào trọng tâm, thì Chúa không thể ở trong trọng tâm đó. Và chỗ rằng ở trong cái bản chất của chúng ta, tất cả mọi điều làm cách tự nhiên đều ngược lại với Chúa và chống nghịch Chúa. Cho nên khi mà nhìn vào cái chữ chúng này, khi chúng điều ra và chúng ta nhìn xung quanh trên con đường lên Golgotha, chúng ta phải biết rằng thấy rất rõ hay là thấy thấp thoáng những cái hình ảnh của chính mình, thấy những cái bộ mặt xung quanh đó thấy cũng hơi quen quen, giống như là mình đang nhìn vào trong tấm gương. Cho nên chúng ta phải cẩn thận khi mà nói những lời này, không phải chỉ để nghe mà thôi, nhưng mà khi chúng ta nhìn vào đời sống của mình thì nói rằng tôi có giống cái đám đông này hay không, tôi có giống cái đám đông mà điệu Chúa lên trên thập tự giá hay không. Và trừ ra là bởi ân sủng của Chúa thì chúng ta cũng là những người này, chúng ta đã là những người này, đó là những người thuộc về trong cái hệ thống và thuộc về cái nhóm đám đông này của những cái chữ chúng này, những người dẫn Chúa, điệu Chúa lên thập tự giá trên con đường khổ nhục của Ngài. Chúng ta phải suy nghĩ để thứ nhất cảm đã tạ ơn điển của Chúa giải phóng chúng ta. Nhưng mà nếu cái sự thay đổi nó không có bày tỏ cái công việc ân điển một cách rõ ràng chứng minh, thì chúng ta phải e ngại rất nhiều rằng mình vẫn còn ở trong đám đông. Phần số 2, chúng ta nói đến môn đệ bất ngờ. Phần số 2 nói đến môn đệ bất ngờ. Tiếp tục trong câu số 26, khi chúng điệu Đức Chúa Giêsu đi bắt một người xứ Siren tên là Simon từ ngoài đồng về, buộc phải vác cây thập tự theo Chúa, theo Ngài. Cái nhân vật thứ hai này là chỉ là một người mà thôi, và đây là một người hết sức là đặc thù. Và ở đây trong cái chỗ này thì được Chúa sử dụng để bày tỏ ân thần hữu, ân sủng toàn trị của Chúa. Dầu tôi gọi là người muôn đời bất ngờ, nhưng mà thiệt ra không có gì bất ngờ hết. Ở đây thì Luca giới thiệu đây là một người từ xứ Syren tên là Simon, từ ngoài đồng về và bị buộc phải vác cây thập tự mà theo sau Ngài. Sách Tin Lành Matthew cũng nói như vậy, cũng giới thiệu cho chúng ta là Simon trong đoạn 27 câu số 32, cho nên chúng ta biết đây là một người tên là Simon ở xứ Syren. Nhưng mà sách Tin Lành Mark thì cho chúng ta thêm một vài cái chi tiết hết sức là quan trọng. Xin chúng ta dở ra trong sách Tin Lành Mark đoạn 15 câu 21. Tin Lành Mark đoạn 15 câu 21. Và đây là điều mà chúng ta sẽ suy nghĩ tới, cho nên anh chị em giữ những cái sự dạy dỗ này trong đầu của chúng ta. Chúng ta sẽ trở lại Mark đoạn 15 câu 21. Có một tên Simon kia, người thành Siren, là cha Alexander và Rufu ở ngoài ruộng về, đi ngang qua đó họ bắt phải vác cây thập tự. Chúng ta để ý là tên Simon, người thành Siren, là cha Alexander và Rufu. Nhưng mà trong sách Giăng thì sách Tin Lành Giăng nói rằng Chúa Giêsu chính Chúa tự vác thập tự giá của mình. Và đây là điều cũng quan trọng phải chú ý tới, tại vì theo luật của người Do Thái và theo cái hệ thống của họ khi đem vào cái sự xử hình bằng cách đóng đinh cây thập tự, thì cái người tử tội đó phải chính mình vác cây thập tự giá của mình. Và đó là cái luật của họ, đó là cái luật làm cho hổ nhục và một trong những cái sự tra tấn của họ nữa. Cho nên ở trong Giăng đoạn 19 câu số 17 thì nói rằng Đức Chúa Giêsu vác thập tự giá mình đi đến ngoài thành, tại nơi gọi là cái sọ, tiếng Hebrew gọi là Golgotha. Chúa vác thập tự giá mình. Thực ra đây không phải là một cái sự mâu thuẫn gì, chúng ta có thể dễ hiểu một cách rất là đơn giản, đó là khi Chúa bắt đầu đi cái con đường lên Golgotha, ra khỏi tòa án của Phi-lát, thì Chúa tự vác thập tự giá mình mà đi. Nhưng trên con đường đi thì Chúa gặp khó khăn, đi không nổi vì những cái sự khó khăn trong thân thể Chúa, sự tra tấn, sự đánh đập và sáu cái lần bị xét xử. Và Chúa khiêng một cái khó khăn, đi không nhanh được. Cho nên khi Simon người xứ Siren đi ngang qua, thì ở đây nó là bị đang ở ngoài đồng về, tức là đang ở ngoài quê đi vào trong thành phố đó, thì buộc phải vác cây thập tự mà theo sau Ngài. Ở đây dùng cái chữ buộc phải, tại vì ở đây là một cái sự bắt buộc. Ông không muốn, ông không có định, ông không có chương trình gì để mà vác thập tự giá cho Chúa gì hay là với Chúa, nhưng mà vì hơi xui đi vào trong cái chỗ sai trật thời điểm, cho nên bị buộc và bị các lính La Mã bắt phải khiêng thập tự giá. Cho nên khi mà chúng ta suy nghĩ tới vấn đề này thì chúng ta thấy giống như là một cái chuyện bất ngờ thôi, giống như là một cái quyết định hên xui may rủi của người lính La Mã. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là ở đây không phải là một cái chuyện tự nhiên hay là một cái chuyện không định, nhưng mà cái lý do là người này được nêu tên ở trong Kinh Thánh. Không có người lính La Mã nào được nêu tên, dù chúng ta biết là cái người trưởng đội La Mã này, The Centurion, thì là sẽ sau này tin Chúa tại thập tự giá, nhưng mà mình cũng không biết tên người này. Nhưng mà đây là một người có tên là Simon, nhưng mà không phải chỉ biết tên thôi, biết luôn thành phố của người đó là từ Siren. Và cả ba sách Tin Lành Matthew, Mark, Luca đều nói về những người này, và như sách Mark chúng ta đã đọc thì nói thêm cho chúng ta biết rằng đây là cha của Alexander và cha của Rufu. Tức là chúng ta biết tên tuổi của người này, biết tên của người này, biết thành phố của người này ở đâu ra, và biết gia đình của ông Simon này. Siren là ở đâu? Siren là ở tại Bắc Phi, North Africa, ở nơi địa điểm nước mà bây giờ chúng ta gọi là nước Libya đó. Thì chúng ta có ngay cái thành phố Tripoli, thì Siren là thành phố Tripoli bây giờ. Cho nên nó là một thành phố lớn. Ở nơi thành phố này thì có, người ta nói có một cái cộng đồng của người Do Thái, khoảng 100.000 người sống ở tại đó. Trong thời gian đó một nhóm Do Thái 100.000 người là khá đông lắm. Và tên Simon là tên của người Do Thái, cho nên chúng ta biết ông là người Do Thái sống ở tại Cyrene. Thì không có gì là đặc biệt hết, tại vì như chúng ta nói ở tại Cyrene có một cộng đồng lớn của người Do Thái, và họ thường xuyên đi và về thành Jerusalem trong những ngày lễ trọng thể như là ngày lễ vừa qua. Cho nên ông là người Do Thái, ông đi về Jerusalem trong ngày lễ vừa qua này để thờ phượng Chúa. Thì bất ngờ hay là bởi accident mà chúng ta có thể dùng, thì chúng ta gặp ông ở đây, là ông phải buộc phải vác cây thập tự mà theo sau Chúa. Ở đây là một cái trường hợp đặc biệt, tại vì ở đây nói là buộc phải vác cây thập tự mà theo sau Ngài. Như chúng ta nói là chúng ta đã biết là luật của người La Mã đó là cái người tên tử tội đó phải vác cái thập hình của chính mình. Và chúng ta thấy là sách Tin Lành Giăng đã thẩm định điều đó để chúng ta biết rằng người La Mã có cái ý định ràng buộc đó. Nhưng mà điều đó giúp cho chúng ta hiểu thêm vào cái câu mà Luca viết ở đây là buộc phải vác cây thập tự theo sau Ngài. Cái hình ảnh là Chúa vác cây thập tự và Chúa kéo cái cây thập tự này nó dài đằng sau đó, thì Chúa kéo lê cái cây thập tự đó và Chúa vì đã bị đánh đập và bị tra tấn, vì mất sức mất máu cho nên Chúa đi không nổi, Chúa đi khó khăn. Cho nên khi Simon buộc phải vác cây thập tự thì ở đây nói rằng vác cây thập tự theo sau Ngài, carry the cross behind Jesus. Cái hình ảnh đó là không phải là ông khiêng cái cây thập tự đi theo sau Chúa Giêsu, nhưng mà ông khiêng cái phần đằng sau của thập tự để đi với Chúa. Nên cái hình ảnh ở đây đó là chính xác, đó là cái hình ảnh là ông bị bắt vào trong đó để khiêng cái phần sau của cái phần đuôi của cây thập tự đó để giúp Chúa đi mau hơn, để giúp Chúa không có bị té lên té xuống. Và cho nên cái hình ảnh đó thì nó thích hợp với lại cái luật lệ của người La Mã, đó là cái người tử tội phải vác cây thập tự, nhưng mà vì Chúa không vác cho trọn vẹn được, cho nên Simon được kéo vào bắt buộc để khiêng với Chúa cái cây thập tự đó. Có người nói thì ở đây cái hình ảnh là ông vác cây thập tự đi theo Chúa, nghĩa là ông hoàn toàn vác cái cây thập tự đi theo Chúa, Chúa đi trước, ông đi sau. Thì cái văn phạm thì nó có thể là có suy nghĩ được như vậy, nhưng mà vì chúng ta biết là Giăng đã thiết lập cái căn bản là người La Mã đòi hỏi rằng phải tử tội phải vác cây thập tự, cho nên giải nghĩa cho đúng ý ở đây thì chúng ta thấy rằng Simon được đưa vào trong để cùng vác cây thập tự với Chúa. Đây là một cái hình ảnh hết sức là xúc tích và mạnh mẽ mà Luca muốn cho chúng ta thấy ở đây. Đó là không phải là chỉ đi vác thập tự đi theo Chúa, nhưng mà để cùng chung vác thập tự giá với Chúa, và Simon cùng khiêng thập tự của Chúa cùng với Chúa. Và chúng ta có thể suy nghĩ tới cái ảnh hưởng sâu đậm trên Simon sau này, khi mà ông suy nghĩ tới và khi ông hiểu được cái giá trị của thập tự giá Chúa và cái đặc ân vĩ đại vô cùng mà ông đã được ban cho, đó là ông đã được khiêng thập tự giá chung với chính Chúa Giêsu. Không phải chỉ khiêng thập giá của Chúa mà thôi, đó là đặc ân lớn đủ rồi, tuyệt vời quá rồi, nhưng mà đây là được khiêng thập tự với chính Chúa. Và chúng ta cũng phải nói thêm, đó là Kinh Thánh muốn cho chúng ta hiểu biết thêm về Simon. Không phải chỉ là người vác thập tự giá với Chúa không mà thôi. Tại vì ở trong sách Mác như chúng ta đã đọc là có một tên Simon kia là người thành Cyrene, là cha Alexander và Rufu. Tại sao giới thiệu là cha của Alexander và Rufu? Chỉ nói vậy thôi, không nói gì thêm nữa. Không có giải thích là Alexander là ai, Rufu là như thế nào. Cho nên chúng ta biết rằng khi những điều đó được nêu ra trong Kinh Thánh, nhất là trong cái phần những sách Phúc Âm đó, thì viết cho Hội Thánh. Thì khi mà biết cái cách đó thì chúng ta biết rằng đây là những người mà Hội Thánh biết được, Hội Thánh quen thuộc với những người này. Và khi sách Mác viết như vậy thì tác giả Mác giả định rằng khi mà nói rằng đây là cha của Alexander và của Rufo thì Hội Thánh mà ông biết thì hiểu ngay là ai. Sách Luca cũng có lần viết như vậy khi mà nói tên của người mù ngồi bên đường là Bartimaeus đó, thì cũng cho chúng ta biết rằng Hội Thánh biết người mù này. Và đặc biệt là Mark viết sách Tin Lành Mark cho người La Mã. Cho nên khi ông biết sách Tin Lành Mark, ông biết tại La Mã, cho nên Hội Thánh tại La Mã là những người biết về Alexander và Rufu. Nhưng mà nó không ngừng lại ở đó. Ở trong Roma đoạn 16 câu số 13, khi sứ đồ Phaolô viết thơ chào thăm Hội Thánh tại Roma thì ông viết như thế này: hãy chào Rufu, người được chọn của Chúa, và chào mẹ người cũng là mẹ tôi. Rất là đặc biệt mà chúng ta muốn thấy, vì Kinh Thánh mở ra chúng ta những cái cửa này để chúng ta hiểu thêm. Không ngừng lại chỉ là Simon của người Sichem, nhưng mà Simon người Sichem là cha của Alexander và Rufu. Và khi cha của Alexander và Rufu thì viết cho Hội Thánh tại Roma. Và Hội Thánh Roma thì là biết được gia đình này. Và ở đây không phải chỉ là gia đình này mà sứ đồ Phaolô cũng có liên hệ với gia đình này nữa. Và nói rằng hãy chào Rufu, người được chọn của Chúa, tức là người tin Chúa, người Chúa chọn đó. Và hãy chào mẹ người cũng là mẹ tôi. Thì chúng ta thấy một cái hình ảnh rất là đặc biệt ở đây. Đây là một người gọi là đang đi ngoài đường khi không, nó bị buộc phải bắt cái thập tự theo Chúa. Chúng ta không biết gì về Simon này, và chúng ta cũng biết rằng ông Simon này cũng không biết gì nhiều về Chúa, nhưng mà khi ông vác thập tự của Chúa thì ông sẽ vác thập tự lên tới đồi sọ, lên tới Golgotha, và chúng ta có thể giả định rằng ông chứng kiến toàn vẹn cái sự đóng đinh và cái tiến trình của Chúa chết trên cây thập tự. Thì không biết là ông hiểu biết cái lãi đạo này như thế nào, nhưng mà rõ ràng là ông đã đến tới cái chỗ nhận lấy hoàn toàn cái lãi đạo của phúc âm Chúa và trở thành người tin Chúa. Vợ ông cũng trở thành người tin Chúa, và hai đứa con cũng trở thành người tin Chúa và phục vụ Chúa ở trong Hội Thánh tại Roma. Và đặc biệt là Rufu là người lãnh đạo trong Hội Thánh tại Roma. Và cả gia đình này trong cái sự hầu việc Chúa, tham dự trong công việc Chúa, có một ảnh hưởng rất là sâu đậm, không phải chỉ cho trong gia đình mình hay là Hội Thánh địa phương của mình, nhưng mà cho công việc giảng đạo của toàn thế giới nữa. Tại vì là người lo tưởng đến sứ đồ Phaolô, và không biết là giúp đỡ liên hệ với sứ đồ Phaolô như thế nào, không biết là ông quen biết lúc nào, có lẽ là ông hay về nhà của bà mẹ Rufu này để ăn phở, hay là sau đó mà ông rất là thương quý và gia đình giống như nhận ông làm con nuôi, và ông gọi là mẹ của Rufu cũng là mẹ tôi. Thì chúng ta thấy rằng ở đây đó là cái âm hưởng của sự chọn lựa của Chúa, và âm hưởng của sự đáp ứng của đức tin của Simon trở thành một điều mà Kinh Thánh muốn đặt để cho chúng ta làm tấm gương, để mà chúng ta thấy được cái quyền năng của ân điển Chúa và quyền năng của công việc của sự chọn lựa của Chúa. Mark thì như chúng ta nói là chỉ ra cái sự quen biết của Hội Thánh Chúa đối với gia đình này. Sứ đồ Phaolô cũng nói là tôi quen biết với gia đình này và rất thương mến, tôi là con nuôi ở trong gia đình. Thì rõ ràng là cái ảnh hưởng của người của Simon trên gia đình của mình trong đức tin hết sức là căn bản. Không biết là hai người con Alexander và Rufu có mặt với đi theo cha trong lên Jerusalem để thờ phượng Chúa hay không thì mình không biết, nhưng mà chắc chắn là được kể lại, chắc chắn được cho thấy lại, và người cha này Simon này thuật lại là Chúa đã bị đóng đinh như thế nào. Sau này ông tin Chúa thì ông giải thích được cái ý nghĩa làm sao, và cái ảnh hưởng của cái đặc ân, cái sự huy hoàng rất là cao quý mà ông nhận được, đó là chính mình được khiêng thập tự giá với chính Chúa trên con đường lên Golgotha. Nó thay đổi ông và nó thay đổi toàn thể gia đình. Như chúng ta nói, họ không phải là chỉ sống cho mình, và họ sống trong cộng đồng Hội Thánh Chúa, họ sống ảnh hưởng đến những người xung quanh, và họ sống để mà lo tưởng các thánh đồ. Cho nên ảnh hưởng tới sứ đồ Phaolô, lo tưởng đến sứ đồ Phaolô trong chức vụ của sứ đồ Phaolô, và trở thành một cái nguồn an ủi nối kết với sứ đồ Phaolô. Chúng ta phải tưởng tượng là cái ảnh hưởng của những người này trong Hội Thánh rất lớn. Tại vì làm thế nào để mà, một, họ có thể được kể vào trong cái người cộng tác với sứ đồ Phaolô tương tự như là anh và mẹ, như anh em và như là chính mẹ của mình trong gia đình của sứ đồ Phaolô. Tức là một gia đình sống động trong đức tin. Đây là điều mà chúng ta muốn nhấn mạnh, đó là cái sự bắt đầu của đức tin nó đi một cái chiều sâu rất lớn và nó lan rộng ra trong ân điển. Nhưng mà nó không ngừng lại ở đó. Nếu mà chúng ta nhìn vào trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn thứ 11, Công vụ các sứ đồ đoạn thứ 11 bắt đầu từ câu số 19 thì chúng ta đọc như thế này. Công vụ sứ đồ đoạn 11 câu số 19: những kẻ bị tan lạc bởi sự bắt bớ bị dịp ế tiên bèn đến xứ Phê-ni-si, đảo Chip-rê và thành Antioch, chỉ giảng đạo cho người Giu-đa mà thôi. Nhưng trong đám những người ấy có một vài người quê ở Chip-rê và Si-ren đến thành Antioch, cũng giảng dạy cho người Gê-rét nữa, truyền tin lành của Đức Giê-su cho họ. Tay Chúa ở cùng mấy người đó, nên số người tin trở lại cùng Chúa rất nhiều. Chúng ta đọc xuống một đoạn nữa ở trong đoạn 13 câu số 1. Trong hội thánh tại thành Antioch có mấy người tiên tri và mấy thầy giáo sư, tức là Barnabas, Simeon gọi là Nige, Lucius người Siren, Manahen là người đồng dưỡng với vua chư hầu Herod cùng Saul. Chúng ta nghe những điều này chúng ta thấy điều gì? 10 năm sau ngày Chúa sau thời điểm mà Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá thì có một cái hội thánh sống động tại Siren. Và hội thánh sống động tại Siren và phát triển, và họ gửi những người đi đến thành phố Antioch để giảng đạo, và nơi đó họ giảng đạo cho những người Greek, và họ đem những người Greek vào trong sự tin nhận Chúa. Và một trong những người đến trong hội thánh Antioch đó, đến từ Siren đó, thì trở thành mục sư của nhà thờ Siren, nhà thờ Antioch, là tên là Lucius người Siren. Và hội thánh Antioch là hội thánh gửi sứ đồ Phaolô đi trong những chuyến đi truyền giáo để đem tin lành đến tới khắp mọi nơi. Và đây là một cái dữ kiện về những gì xảy ra tại con đường lên Golgotha mà chúng ta ít khi nghe đến hoặc ít khi để ý đến. Tại vì khi chúng ta nói về con đường khổ nhục, con đường lên Golgotha, chúng ta nói về sự thương khó của Chúa, sự chịu hình của Chúa, sự tan nát của thân thể Chúa, thì nó có cái phần đó. Nhưng mà chúng ta không thể quên được đây là nơi mà công việc ân điển toàn trị của Chúa được thi hành. Bất ngờ, không có ra từ cái dự định nào của con người, Simon được Chúa bóc ra, tôi có thể dùng cái chữ là bóc ra từ trong cái đám đông đó bởi cái sự bắt buộc của lính La Mã để phải khiêng thập tự giá với Chúa. Mới đầu thì ông coi như là một sự bắt buộc, nhưng mà sau khi ông hiểu rồi thì coi là một đặc ân vô giá đối với mình. Và ông trở thành một cái công cụ trong tay của Chúa để gây dựng hội thánh tại Siren. Tại hội thánh đó, đạo của Chúa lan ra đến hội thánh Antioch. Rồi từ hội thánh Antioch gửi sứ đồ Phaolô và ban truyền giáo đi khắp thế giới để giảng tin lành. Và gia đình của Simon rời vào trong thành phố ở Roma và trở thành công cụ hữu hiệu trong hội thánh tại Roma, và gia đình phục vụ Chúa, ảnh hưởng trong hội thánh và ảnh hưởng tới công việc của sứ đồ Phaolô như anh em và cha mẹ ở trong chính gia đình của ông. Cho nên chúng ta có thể nói rằng mục đích của Chúa, cái mục đích của ân thần hữu Chúa được bày tỏ trong cái thời điểm mà Chúa Giêsu giống như là một nạn nhân đi không còn sức mạnh, không còn một cái quyền năng nào, không còn một cái giá trị nào. Nhưng Chúa không phải là một nạn nhân. Chúa là đấng chủ động trong tất cả mọi công việc của Chúa. Dĩ nhiên Chúa đang chịu thương khó, dĩ nhiên Chúa đang chịu đau đớn, nhưng mà chúng ta biết rằng cái điều màu nhiệm ở đây đó là trong cái cách êm nhẹ của ân điển mà Đức Chúa Trời đang bày tỏ ra. Chúa có một cái phương cách để mà bày tỏ về cái công việc lạ lùng của Chúa làm ở đằng sau. Và Chúa cho chúng ta thấy rằng ở đằng sau đó Chúa đang làm công việc cứu rỗi một cách nhiệm màu trên đời sống của Simon. Không phải chỉ là cứu rỗi ông, nhưng mà sử dụng ông, sử dụng gia đình ông, sử dụng trong hội thánh của ông tới một cái ảnh hưởng rất là dài lâu trong công việc, trong công việc của Chúa. Thì chúng ta nói có một người tên ở xứ Syria tên là Simon từ ngoài đồng về, khi không chỉ mình chỉ đi con đường của mình, nhưng mà trong ân điển Chúa, cái sự gặp gỡ Chúa Giêsu này nó trở thành một cái tác động dài lâu, ảnh hưởng trên trên đời sống của chính mình và trên đời sống của hội thánh Chúa. Nhưng mà chúng ta không muốn bỏ qua hay là không muốn đi nhanh qua cái sự kêu gọi của Chúa, cái mô hình của sự kêu gọi của Chúa. Khi Chúa kêu gọi Simon thì Chúa kêu gọi ông làm gì? Vác thập tự giá với Chúa. Và dầu ông khi bắt đầu ông vác thập tự giá như là một cái sự bắt buộc, ông cũng chả hiểu là thập tự giá này có nghĩa là gì. Nhưng mà chúng ta biết rằng khi Chúa kêu gọi người theo Chúa, Chúa kêu gọi người đó vác thập tự giá mà theo Chúa, vác thập tự giá với Chúa. Và sự kêu gọi đó không thay đổi, không thay đổi cho Simon, không thay đổi cho hội thánh Chúa trong thế kỷ đầu tiên cho tới bây giờ. Mọi sự Chúa kêu gọi những người theo Chúa đều là gánh thập tự giá với Chúa, đi con đường lên Golgotha với Chúa. Simon được kêu gọi trong cái mô hình vác thập tự giá với Chúa. Chúng ta cũng được kêu gọi để bước vào trong sự gánh thập tự giá với Chúa. Tất cả những người thuộc về Chúa đều được kêu gọi để đi con đường gánh vác thập tự giá với Chúa. Cho nên tất cả không có cái gì là bất ngờ. Tất cả đều trong sự thẩm định của ân sủng tể trị của Chúa. Và tất cả bắt đầu với thập tự giá của Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta có thể ôn lại một vài cái điểm mà mình có thể đem vào trong áp dụng trong đời sống của mình. Đó là trên con đường Via Dolorosa này, trên con đường lên Golgotha này, trong tất cả những cái sự khổ nạn của mà chúng ta thấy được, thì ân sủng Chúa đang làm công việc dồi dào và mạnh mẽ của Chúa. Chúng ta nói rằng đây là môn đệ bất ngờ, nhưng không có gì bất ngờ hết. Và ngay cả cái chuyện gọi là bất ngờ, cái chuyện khổ nạn, cái chuyện bắt buộc, gọi là cái sự khó khăn mà mình gặp phải bất ngờ trong đời sống của mình, thì trong tay của Chúa được Chúa sử dụng thành một cái công cụ rõ ràng trong ân điển của Chúa. Và khi ân điển của Chúa đến thì ân điển đó chọn chúng ta cũng như là chọn Simon ra khỏi cuộc đời của mình một cách hoàn toàn không ở dưới sự chủ động của mỗi chúng ta, nhưng đặt để chúng ta vào cái chỗ để đi con đường hiểu biết Chúa. Và con đường hiểu biết Chúa đó bắt đầu với sự vác thập tự giá với Chúa để đi con đường của mình. Đây là dấu hiệu và đây là cái mô hình của những người được Chúa chọn. Chúa chọn, Chúa gọi, Chúa làm công việc Chúa qua cái hình ảnh của một người được ban cho cái đặc ân gánh thập tự giá với Chúa, vác thập tự giá với Chúa. Cho nên chúng ta có thể nói một cách rõ ràng và thẳng thắn rằng nếu chúng ta đi trong cuộc đời này mà không vác thập tự giá với Chúa thì chúng ta đã chẳng được gọi, chẳng được chọn và chẳng được cứu. Tại vì tất cả mọi người được chọn, được gọi, được cứu đều đi con đường của Simon, là con đường được Chúa dùng ân điển toàn trị của Chúa đem vào trong kinh nghiệm vác thập tự giá với Chúa Giêsu. Và chúng ta cũng có thể nói thêm là tại thành phố Siren có một cái ngọn lửa được nổi lên, và ngọn lửa đó được phục hưng trở thành hội thánh Chúa tại Siren. Rồi từ Siren đến Antioch, rồi từ Antioch tới thành phố thủ đô của đế quốc La Mã là thành phố Roma. Ai có thể thấy được con đường này? Không ai thấy được con đường này trừ ra Chúa. Cho nên trong đời sống của chúng ta biết rằng có những chuyện bắt đầu rất là nhỏ, nhưng mà trong tay của Chúa nó thi hành cái công việc lớn của Ngài. Cho nên trong đời sống của chúng ta, trong công việc Chúa giao phó, không cần quan tâm tới cái ảnh hưởng, không cần quan tâm tới cái chiều hướng lâu dài như thế nào. Mỗi chúng ta chú ý tới một chuyện mà thôi, đó là gánh thập tự giá với Chúa Giêsu. Chuyện khác Chúa sẽ lo, Chúa sẽ bắt đầu ngọn lửa, Chúa sẽ chỉ ra hướng để mà lửa lan, Chúa sẽ làm cho ngọn lửa đó được bùng cháy. Chúng ta cũng muốn nói tới Rufus. Chúng ta hỏi rằng mình có muốn có người con giống như Rufus hay là muốn có người vợ nào giống như mẹ của Rufus, là vợ của Simon. Dĩ nhiên chúng ta muốn như vậy. Nhưng một điều mà chúng ta phải để ý rằng không có gì được biết về họ còn lại trừ ra là công việc của họ làm trong hội thánh và qua hội thánh. Thì chúng ta cũng phải đến một cái kết luận cho chính đời sống của mình và gia đình của mình là chẳng có điều gì có thể còn lại trừ ra là những điều mà Chúa làm trong đời sống của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, qua hội thánh và trong hội thánh. Và khi chúng ta nói cái câu đó xong thì chúng ta phải hiểu một vấn đề nữa là chúng ta phải sống trong hội thánh. Chúng ta phải hợp phục vụ Chúa trong hội thánh và qua hội thánh. Chúng ta không khinh lờn hội thánh, chúng ta không khinh dễ hội thánh, chúng ta không coi thường hội thánh. Nhưng chúng ta biết rằng đây là nơi mà Chúa sử dụng tất cả mọi người thuộc về Chúa đều trong hội thánh và qua hội thánh. Cho nên gây dựng gia đình mình trong hội thánh, chứ không phải là cứ gây dựng gia đình mình rồi lúc nào gắn bó được với hội thánh thì gắn bó, còn không thì thôi. Điều đó nó sẽ không giúp cho đời sống của chúng ta trở thành gia đình giống như gia đình của Simon, của Alexander, của Rufus, của những người mà sứ đồ Phaolô nói trong công việc tin lành, họ giống như anh em tôi, giống như cha mẹ tôi. Cũng trên cái lời đó thì chúng ta hỏi nếu mà sứ đồ Phaolô nhìn vào trong hội thánh của Roma và nhìn vào trong cái sự liên hệ của mình với những người này, thì chúng ta hỏi rằng gia đình mình thì sao? Nhìn vào trong gia đình của Simon thì chúng ta hỏi rằng phải sống như thế nào, phải có ảnh hưởng như thế nào để sứ đồ Phaolô nói rằng họ giống như gia đình tôi trong công việc hầu việc Chúa. Nếu mà chúng ta nói nhìn vào trong hội thánh thì trong hội thánh nói gì về gia đình mình? Lãnh đạo hội thánh nói gì về gia đình mình? Có phải đây là những người mà trong hội thánh đó là họ đồng công trong hội thánh, phục vụ trong hội thánh như cha mẹ tôi, như anh em tôi? Hay là nói rằng những người này như người lạ, lâu lâu mới thấy một lần, hay có chuyện gì tốt thì thấy, cái chuyện gì khó khăn thì trốn mất tiêu? Mình nói như thế nào và cái hội thánh sẽ nói như mình thế nào? Đấy là chuyện đo lường rất là căn bản và rất là rõ ràng trong đời sống của mỗi chúng ta. Nhưng mà tôi muốn nhắc lại cái hình ảnh rất là quan trọng, đó là vác thập tự giá với Chúa Giêsu. Cái hình ảnh quá đẹp đó là Simon khiêng thập tự giá ở đằng sau Chúa Giêsu, chung vai với Chúa, chung đường với Chúa, chung gánh với Chúa. Và nếu chúng ta hỏi rằng nếu mà có cái sự kêu gọi nào lớn hơn không? Có cái đặc ân nào lớn hơn cho chúng ta không? Là khi được đứng chung với Chúa trong thập tự giá với chính Ngài. Hay là chúng ta đang thỏa nguyện khiêng cái gánh nào đó của thế gian, đi cái hướng nào đó riêng của mình và thế gian. Chúng ta phải hỏi rằng tôi có đang gánh thập tự giá với Chúa trên con đường của Chúa hay không? Chúng ta tới nhóm thứ ba. Nhóm thứ ba đó là cái nhóm đoàn dân bị đoán xét. Nhóm thứ ba là nhóm của đoàn dân bị đoán xét, thì câu số 27 sách Luca viết tiếp: có đoàn dân đông lắm đi theo Đức Giêsu, có mấy người đàn bà đấm ngực khóc về Ngài. Nhưng Đức Giêsu xây mặt lại với họ mà phán rằng: hỡi con gái thành Jerusalem, đừng khóc về ta, song khóc về chính mình các ngươi và về con cái các ngươi. Ở đây khi chúng ta nhìn vào con đường khổ nạn, chúng ta gọi là con đường khổ nhục lên Golgotha, thì chúng ta thấy có cái sự đau đớn, có cái sự khổ nhục. Nhưng mà chúng ta thường lầm lẫn về ai chịu đau đớn, ai chịu khổ nhục. Dĩ nhiên khi nói về sự đau đớn khổ nhục cho danh của Chúa và cho mục đích của Chúa, thì rõ ràng là Chúa Giêsu đang đi con đường của sự khổ nhục, gánh thập tự giá. Nhưng mà có những người cũng chịu khổ ở đây, không phải vì thập tự giá của Chúa, nhưng vì tội lỗi của mình. Và không vì công việc của Chúa, nhưng vì sự phán xét mà đến từ nơi Chúa. Cho nên chúng ta cần phải thiết lập cái vấn đề này một cách rõ ràng cho mỗi chúng ta. Chúng ta đã nói về đám đông, nhưng mà chúng ta cần suy nghĩ thêm một vài điểm nữa mà chúng ta muốn nhấn mạnh ở đây. Đây là cái đám đông mà trước đây 4 ngày họ đã tung hô Chúa là Hosanna, nhân danh là con vua David, nhân danh đấng bởi danh Chúa mà đến. Thì họ là những người đã nghe về công việc Chúa, đã chứng kiến phép lạ từ nơi Chúa. Họ có thể là nghe rất rõ ràng về cái chuyện Chúa kêu Lazarus sống lại. Họ là người chứng kiến Chúa đến thành Jerusalem làm thành tựu lời tiên tri của Ezechiel, của Daniel, cởi con lừa con vào trong đúng ngày mà Đấng Messi phải hiện ra. Nhưng mà họ hoàn toàn thất vọng về Chúa, tại vì những gì họ trông đợi Chúa làm, Chúa không làm. Những gì họ trông đợi Chúa phải trở thành thì Chúa không trở thành. Họ muốn Chúa giải phóng họ khỏi ách nô lệ của người La Mã, thì Chúa chả chỉ trích người La Mã, Chúa không làm gì đụng tới người La Mã hết. mà khi Chúa bước vào thành Jerusalem thì Chúa tấn công điều gì và Chúa làm điều gì? Chúa tấn công cái đền thờ. Tôi dùng cái chữ tấn công đó là tại vì Chúa đến để dọn sạch đền thờ. Chúa chỉ trích cái hệ thống đức tin của họ. Cho nên họ bắt đầu gọi là không ưa Chúa nữa, không theo Chúa nữa, và họ xoay chuyển tấm lòng khỏi Chúa, và họ bỏ Chúa đi. Họ đây là những người mà nếu mà nói là kẻ thù của Chúa thì họ cũng không thù hằn gì về Chúa, nhưng mà họ rõ ràng là họ không phải là những người xưng nhận Chúa là Chúa. Và nhưng mà cái điểm mà chúng ta phải chú ý rằng dù họ không có là kẻ thù của Chúa giống như cái nhóm đầu tiên là những người thầy tế lễ cả, các quan địa hình và dân chúng đang la lớn rằng hãy đóng đinh hắn, hãy đóng đinh hắn, thì đây là những người đang than khóc cho Chúa, để than khóc về Chúa, đang thương cảm với Chúa. Nhưng mà một điểm mà chúng ta phải kết luận rằng họ sẽ đi chung con đường với những người kia trong sự hư mất, ở dưới cái sự phán xét của Chúa, và đi vào trong lửa địa ngục giống như những người kia. Điều mà chúng ta phải suy nghĩ đó là chúng ta không cần phải chống đối Chúa ra mặt mới thuộc về cái đám đông này. Chúng ta chỉ cần quan tâm riêng cho mình, đeo đuổi cái công việc riêng của mình, không có cần đáp ứng với những lẽ thật như mình đã được biết, không làm theo những lời Chúa như mình được dạy dỗ. Tin khi nào thuận tiện, tin khi nào nó có lợi cho mình, thay đổi ý kiến, thay đổi đức tin khi nào nó không còn đúng theo cái sự mong ước của mình nữa. Nhưng mà điểm mình phải biết rõ ràng là địa ngục không có phân biệt những người không tin hơi hay là không tin cách ra mặt. Không tin hơi là không tin ra mặt đều là giống nhau, tất cả đều là không tin, và tất cả đều ở trong lửa địa ngục hết. Và chúng ta có thể nói rằng những cái câu Hosanna mà họ xưng nhận trước đây không phải là cái Hosanna thật, mà sau đó chỉ 4 ngày nó đổi thành ra đóng đinh hắn trên thập tự giá. Cái chữ Hosanna ca tụng đó nó chỉ là một cái phương tiện, cái cách nói là tìm kiếm ơn phước của Chúa theo như định ý của mình, thấy như là giống được phước hạnh cho nên cảm ơn Chúa, nhưng mà thiệt ra nó là những lời chỉ về mình và nhu cầu của mình không mà thôi. Cho nên cái gọi là thờ phượng nó không phải là thờ phượng thật, nó chỉ là cái sự bày tỏ ra của cái sự ích kỷ, chủ tâm về mình, chỉ một mình mà thôi. Nhưng mà tại sao điều này quan trọng? Tại vì ở đây thì nói là có những người đàn bà đấm ngực khóc về Ngài. Nói về những người, một số đông ở đây, đoạn đông đông lắm theo Đức Giê-xu, có người đàn bà đấm ngực khóc về Ngài. Những cái chữ dùng rất lớn, rất mạnh. Đó là họ đấm ngực và họ khóc. Cái chữ khóc này là wail lên, đó là khóc khóc đám tang, khóc khóc la lớn, khóc sướt mướt, khóc như là mất chồng, mất con. Thì ở đây là một cái sự tang thương rất lớn, và họ cảm nhận sự đổ vỡ, họ cảm nhận sự thương cảm đối với Chúa. Nhưng mà điều chúng ta phải phân biệt rõ ràng ở đây, cũng như là Chúa đang phân biệt rõ ràng ở đây, khóc lóc không phải là đức tin, cảm động không phải là đức tin. Ở đây rõ ràng là không phải ai cũng ghét Chúa. Những người đàn bà này thì không ghét Chúa đâu, nhưng mà họ cảm nhận thương mến Chúa, họ cũng biết ơn Chúa, họ cũng cảm phục Chúa, và họ thấy mất mát, họ thấy bất công, họ thấy cái sự đổ vỡ này. Nhưng mà họ chỉ đáp ứng với Chúa trong cái phương diện của con người và sự cảm xúc của con người mà thôi. Rất là thành thật, rất là thành tâm, rất là đau đớn chứ phải là không. Nhưng mà nó không phải là đức tin. Họ không phải là những người tin nhận Chúa. Họ là những người thương cảm Chúa. Nhưng mà thương cảm trong cái tình cảm của con người. Và chúng ta có thể nói rằng trong nhà thờ thì cũng cái số này không phải là số ít đâu. Những người có cảm tình với Chúa, có cảm tình với Hội Thánh, thấy có những điều tốt ở trong Hội Thánh, có những điều tốt về Chúa, có những sự dạy dỗ, nghe cũng rất là cảm động, nghe cũng rất là ao ước. Nhưng mà trừ ra là nó bước tới một cái bước vác thập tự giá đi với Chúa, thì nó cũng chỉ là cái sự thương cảm trên con người mà thôi, cảm động cái giới hạn này mà thôi. Và Chúa đòi hỏi một cái sự đo lường cách rõ ràng. Chúa nói là đừng khóc cho ta, khóc cho các ngươi, hỡi con gái thành Jerusalem, đừng khóc về ta, xong khóc về chính mình các ngươi và về con gái các ngươi. Chúa đòi hỏi họ phải đáp ứng với Chúa và lẽ thật của Chúa cách hẳn hoi. Chúa dùng cái câu là hỡi con gái thành Jerusalem, Ở đây là cái lời xưng hô thường xuyên dùng ở trong Cựu Ước, đó là nói về dân dân sự Chúa, thì gọi là con gái Jerusalem, thì nói một cái hình ảnh là tất cả những dân sự Chúa, thì nói là đây không phải là những người thuộc về Chúa, đây là những người thuộc về dân Israel và thuộc về nước Israel, là nước đang chống nghịch Chúa, và Chúa nói rằng đừng khóc về ta, xong hãy khóc về chính mình các ngươi. Tại sao phải khóc về chính mình các ngươi? Tại vì ân điển đối với các ngươi, ân điển đối với cái sự ban cho với các ngươi đã bây giờ đang trên chỗ đóng cửa cách nhanh chóng rồi, không còn cơ hội nữa. Tại vì mỗi bước mà Chúa bước lên thập tự giá, chỉ còn 600 thước nữa là đến đồi Golgotha, đối diện với thập tự giá Chúa. Mà khi thập tự giá thi hành thì ân điển cửa đóng lại đối với dân Do Thái. Cái số phận của họ chống nghịch Chúa gọi là seal, gọi là đã được thẩm định. Và khi có cái sự thẩm định đó thì là có sự phán xét. Và Chúa nói về sự phán xét này. Và đây là điều ngạc nhiên của chúng ta khi chúng ta suy nghĩ về sự điều mà Chúa nói trên con đường lên Golgotha. Trên con đường lên Golgotha Chúa nói điều gì? Chúa không có kêu gọi cái sự đáp ứng ăn năn, Chúa tuyên bố lời phán xét cuối cùng. Và Chúa nói là vì này, câu số 29, này ngày hầu đến, người ta sẽ nói rằng phước cho đường bà son, phước cho dạ không sanh đẻ và vú không cho con bú. Bây giờ người ta sẽ nói với núi rằng hãy đổ xuống trên chúng ta, với gò rằng hãy che chúng ta, vì nếu người ta làm những sự ấy cho cây xanh thì cây khô sẽ ra sao? Ở trong cái những người đàn bà trong cái văn hóa của thời đó, cái điều mà gọi là hổ ngươi hơn hết, khổ nhục hơn hết, đó là son sẻ không có con. Họ coi đó là cái sự rủa xả của Chúa trong đời sống của họ. Nhưng mà Chúa nói như thế này là nếu mà ngươi biết những điều sẽ xảy ra cho ngươi và cho gia đình của ngươi thì ngươi sẽ thấy rằng không có con là có phước, không có lo cho con nhỏ là điều phước hạnh. Phước cho đàn bà son, phước cho con dạ không sanh đẻ và vú không cho con vú. Nghĩa là Chúa nói rằng thà không có con còn hơn là sẽ nhìn thấy con đi vào trong cái sự phán xét mà Chúa dành cho gia đình của mình và dân sự của mình. Chúng ta chỉ cần dỡ lại một vài câu kinh thánh trước đó. Chúng ta dỡ ra trong sách San Luca đoạn số 19 câu số 41. Ở đây là đúng vào trong ngày lễ lá, đây là ngày mà Chúa vào trong thành Jerusalem, thì ở đây nói rằng khi Chúa Giêsu đến thành thì thấy thì khóc về thành và phán rằng ước gì ít nữa là ngày nay mày đã hiểu biết sự làm cho mày được bình an, song hiện nay những sự ấy giấu kín nơi mắt mày, vì sẽ có ngày xảy đến cho mày khi quân nghịch đào hố xung quanh mày, vây chặt mày bốn bề, họ sẽ hủy hết thảy mày và con cái mày ở giữa mày nữa, không để cho mày hòn đá này trên hòn đá kia, vì mày không biết lúc mình đã được thăm viếng. Chúa nói là trong cái ngày mà bày tỏ đức tin, ngày mà Chúa đến thăm viếng thì họ không biết, họ không chống, họ không đáp ứng, họ bước vào trong cái sự lơ là chống nghịch ở đây. Chúng ta đọc thêm ở trong câu trong đoạn 21 câu 20 tới câu 24. Và khi ngươi sẽ thấy quân lính vây thành Jerusalem, hãy biết rằng sự tàn phá thành ấy gần đến. Lúc đó ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi, ở trong thành phải đi ra ngoài, ai ở ngoài đồng đừng trở vào thành. Vì những ngày đó là ngày báo thù, hầu cho mọi lời đã chép được ứng nghiệm. Trong những ngày ấy khốn cho đàn người đàn bà có thai, vì đàn bà cho con bú. Vì sẽ có tai nạn lớn trong xứ và cơn thành nộ nghịch cùng dân này. Họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm, sẽ bị đem bán ra làm phu tù giữa các dân ngoại. Thành Jerusalem sẽ bị dân ngoại dày đạp cho đến chừng nào các kỳ dân ngoại đã được trọn. Nghĩa là có một cái sự phán xét đã đến và điều mà chúng ta ngạc nhiên như tôi nói là trong con đường lên Golgotha, Chúa tuyên bố một điều, đó là tất cả những người ở ngoài Chúa sẽ ở dưới sự đoán phạt chắc chắn sẽ xảy ra. Sự đoán phạt chắc chắn sẽ xảy ra. Và nếu mà Chúa có mặt ở giữa chúng ta, đây là cũng là điều mà Chúa tuyên bố, tại vì Chúa sẽ nói là đã thẩm định một cái ngày của sự phán xét kinh khủng xảy ra cho toàn thế giới. chúng ta dỡ ra trong trong sách Khải Huyền đoạn số 6. Sách Khải Huyền đoạn số 6 thì sẽ nói rằng cái sự phán xét này với dân Do Thái, khi mà Chúa nói về sự phán xét thì Chúa dùng cái hình ảnh của lời trong Cựu Ước, đó là người ta sẽ nói với núi rằng hãy đổ xuống trên chúng ta, với gò rằng hãy che chúng ta. Thì đây ở đây là khi nói về sự đến của dân Assyria, của dân Babylon, của người La Mã, thì những điều này đã xảy ra trong lịch sử của người Do Thái. Nhưng mà bây giờ thì Chúa cũng dùng những lời đó để nói về tương lai của thế giới của chúng ta. Khải Huyền đoạn 6 câu 15. Các vua trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ đều ẩn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn của núi. Chúng nó nói với núi và đá lớn rằng hãy rơi xuống chặn trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt đấng ngự trên ngôi và khỏi cơn giận của chiên con. Vì ngày thành nộ lớn của Ngài đã đến, ai còn đứng nổi? Còn ai đứng nổi? Điều mà Chúa nói là điều xảy ra cho dân Do Thái trong năm 70 sau Chúa, cái sự tiêu diệt và hủy hoại của thành phố và của đất nước. Nó là cái hình ảnh mà sẽ chắc chắn xảy ra cho toàn thể thế giới này. Và Chúa dùng một cái câu để mà bảo đảm cái sự chắc chắn đó. Chúa nói rằng vì nếu người ta làm những sự ấy cho cây xanh thì cây khô sẽ xảy ra sao? Đây là một cái thành ngữ để nói về một cái sự gì chắc chắn. Trong thời điểm đó khi người ta nấu ăn thì người ta nấu bằng củi. Cho nên khi nấu ăn thì dùng củi khô, nhưng mà khi mà không có củi khô, nghèo khó không có củi khô, rồi trong một thời khó khăn không có củi nữa thì người ta bằng lòng chặt cây xanh để đem ra nấu ăn. Nghĩa là tới cái chỗ cùng rồi thì cũng chặt cây xanh để đem ra ăn. Thì đây nó không phải là cái điều thuận lợi, mà nó cũng không có điều tốt lành. Thì nói rằng nếu mà người ta bằng lòng để đốt lửa, đốt củi bằng cây xanh, thì huống chi là cái cây khô. Thì đó là điều mà Chúa nói. Chúa nói rằng nếu mà cái sự phán xét được thi hành trong thời điểm này như vậy, thì chắc chắn lời tiên tri sẽ được ứng nghiệm, đó là thế giới này sẽ ở dưới cái sự phán xét của Chúa. Điều đó nói cho chúng ta là điều gì? Trên con đường lên Golgotha này có hai cái khía cạnh xảy ra. Thứ nhất là sự xảy ra của ân điển toàn trị của Chúa. Chúa dùng ân điển toàn trị của Chúa để chọn một người ở xứ Siren từ ngoài đồng về, tên là Simon, được bước vào trong ân điển của Chúa, được sự thay đổi của công việc Chúa làm, được cứu của mình, gia đình mình, và được sinh hoạt trong hội thánh để sống cho công việc Chúa và nước Chúa và công việc đời đời của danh vinh hiển Chúa. Và đó là hình ảnh của ân sủng được thi hành ngay trong những cái bước của Chúa lên trên đồi Golgotha. Nhưng về phần thứ hai thì Chúa nói rằng về những người khác đứng ở ngoài ân điển đó thì sao? Thì you better cry for yourself. Thì các ngươi phải khóc về chính mình ngươi và con cái của các ngươi. Tại vì điều chắc chắn sẽ xảy ra đó là ngươi sẽ dưới sự phán xét. Tại vì có khi mà Chúa đã lên thập tự giá rồi thì chỉ có một cái sự quyết định thẩm định mà thôi. Đó là ai tin nơi thập tự giá Chúa sẽ là người sống, và ai không tin nơi thập tự giá Chúa sẽ bị phán xét đời đời. Và điều đó chắc chắn sẽ xảy ra, không di không dịch. Và một vài điểm mà chúng ta phải dùng để đáp ứng, để nối kết với sự đáp ứng của chính mỗi chúng ta là như thế nào. Thứ nhất, chúng ta phải hiểu rằng cảm xúc không phải là đức tin, nước mắt không phải là cái sự cảm động không phải bày tỏ ra đức tin. Và nhất là trong cái thời điểm của ngày những ngày thương khó của Chúa, những ngày lễ kỷ niệm Chúa chịu đau đớn, chúng ta nhiều khi thấy thỏa lòng trong cái cảm động của mình. Thấy thỏa lòng là mình có đáp ứng với Chúa trong cái cảm xúc của mình, thấy giống như là được gặp gỡ, được thăm viếng. Nhưng mà trừ ra cái sự gặp gỡ thăm viếng đó bởi đức tin trên lẽ thật của Chúa đem tới sự thay đổi trong đời sống của mình, đó là bằng lòng vác thập tự giá đi với Chúa, thì ngoài ra nó không có giá trị gì hết. Chúa nói đừng khóc mất công, khóc cho các ngươi, khóc cho sự phán xét sẽ đến trên các ngươi nếu đức tin của các ngươi không phải là đức tin thật. Cho nên chúng ta biết rằng đây là sự phán xét rõ ràng chắc chắn sẽ xảy ra, và Chúa nói rằng hãy khóc cho chính mình các ngươi và về con cái các ngươi. Chúng ta nói thêm một vài điều về vấn đề con cái một tí. Nếu mà chúng ta là cha mẹ mà không dấn thân để sống cho tin lành Chúa, mà không bước vào trong chỗ vác thập tự giá để đi với Chúa, và không dạy dỗ con cái mình để sống cho Chúa, trong tin lành Chúa và vác thập tự giá đi với Chúa, thì chúng ta có thể nói rằng thà không có con thì hơn, thà là nó chết thì hơn, thà là nó chưa bao giờ sanh ra thì hơn. Tại vì cái lợi lộc gì để mà gây dựng con cái sống đầy đủ trong đời sống này để mà cuối cùng nó hư mất trong hỏa ngục. Và Chúa nói cái chuyện này không phải là cái chuyện bàn tán gì hết, đây là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra ở ngoài Chúa Giê-xu, sẽ là sự phán xét chắc chắn đời đời. Và Chúa nói rằng nếu không có ở trong ân sủng Chúa thì phải khóc cho chính mình, vì đó là cái sự phán xét sẽ tới. Cho nên chúng ta có hai cái hình ảnh ở đây mà chúng ta phải đo lường. Hình ảnh của Simon cùng đi với Chúa khiêng thập tự giá với Ngài, một đặc ân sâu xa vô cùng, sự chọn lựa của ân sủng Chúa. Và hình ảnh của những người đàn bà khóc lóc trong sự thương mến Chúa, nhưng mà Chúa xoay lại và nói rằng đừng khóc vì ta, hãy khóc cho các ngươi vì sự phán xét chắc chắn sẽ đến nếu các ngươi ở ngoài ân điển Chúa. Cho nên câu hỏi của chúng ta buổi sáng hôm nay cũng như trong tuần lễ này, khi chúng ta suy nghĩ về sự thương khóc của Chúa, hay là trong những thời điểm không phải chỉ trong bây giờ mà thôi, nhưng mà những ngày tháng của chúng ta đối diện với ân sủng Chúa, đó là cái đáp ứng của chúng ta với lời Chúa sẽ như thế nào. Chỉ có hai đáp ứng mà thôi: bằng lòng đi với Chúa, vác thập tự giá chung với Chúa, hay là khóc cho chính mình và con cái mình. Như tôi nói, chỉ có hai cái sự đáp ứng mà thôi: bằng lòng vác thập tự giá đi với Chúa trên con đường thập tự giá với Ngài, hay là khóc cho chính mình và con cái mình. Và đây là điều Chúa nói chắc chắn sẽ xảy ra, và đây là điều mà chúng ta mỗi người phải thẩm định. Xin chúng ta đến với Chúa cầu nguyện chung với nhau, tùy theo lời Chúa hướng dẫn chúng ta. Nhưng mà để trả lời, thưa với Chúa rằng có hai cái sự đáp ứng phải có: xin cho con đi con đường đúng với Chúa, phát thập tự giá đi với Ngài. Nhưng chúng ta cũng không quên rằng nếu không thì sao? Hãy khóc cho các ngươi và con cái các ngươi.